Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư. Phẩm thứ sáu: Phát Đại Thệ Nguyện. Phát Thệ Nguyện rộng lớn. Tập 187. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 3 tháng 3 năm 2015. Chuyển ngữ Ban biên dịch Hoa Tạng Quyền Môn. Dịch giả Diệu Hiệp. Kính chào quý vị Pháp Sư, quý vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lượng túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lượng túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lượng túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 477, hàng thứ sáu, nửa đoạn sau hàng thứ sáu, bắt đầu xem từ nhị duyên lý Bồ Đề Tâm. Thứ hai, tâm Bồ Đề duyên lý. Trong mặt này nói, đây chính là tâm Bồ Đề thắng nghĩa của Bậc Thượng. Hôm trước chúng ta đã học tâm Bồ Đề duyên sự, chủ yếu là nói tứ hoằng thệ nguyện. Có sự thì nhất định có lý. Lý trong mật tông gọi là tâm Bồ Đề thắng nghĩa. Ở đây Niệm Lão có giới thiệu sơ lược. Tất cả các pháp vốn dĩ tịch diệt, đây chính là lý. Đây chính là thật tướng các pháp mà trong Kinh Đại Thừa thường nói đến. Thật tướng chính là chân tướng. Các pháp là cả vũ trụ. Trong Kinh Đại Thừa chúng ta thường nói là tất cả dạng pháp trong khắp pháp giới hư không giới, đây chính là các pháp. Cũng chính là câu sau cùng trong năm câu nói khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Vạn pháp là tự tánh sở sanh. Tự tánh là năng sanh. Năng sở là một, không phải hai. Tự tánh năng sanh vốn dĩ tịch diệt, vạn pháp sở sanh. Đương nhiên cũng là vốn dĩ tịch diệt. Trên lý nói như vậy mới thông. Xem là dạng tượng, những gì chúng ta tiếp xúc, cảnh giới mà lục căn duyên theo, sắc trận mà mắt duyên theo, thanh trận mà tai duyên theo, hương trận mà mũi ngửi, vị trận mà lưỡi nếm, xúc trận mà thân thể tiếp xúc. Pháp trần mà khởi tâm động niệm của thức thứ sáu duyên theo, cảnh giới mà sáu căn duyên theo. Sáu căn là năng duyên, cảnh giới là sở duyên. Năng sở cũng là vốn dĩ tịch diệt. Không chỉ dạng pháp sở sanh là tịch diệt, mà sáu căn năng sanh đó cũng là vốn dĩ tịch diệt. Ai có thể nhìn thấy điều này? Kinh Đại Thừa thường nói là bát địa trở lên. Chúng ta nghe quen tai. Số lần nói đến cũng nhiều. Thật sự là tịch diệt sao? Thật. Rất khó hiểu. Thật sự khó hiểu. Rõ ràng ở trước mắt. Vì sao nói đó là tịch diệt? Chúng ta vô cùng may mắn được sanh ra trong thời đại này. Đây là thời đại gì? Là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc. Nhà cơ học lượng tử chẳng qua là trong thời gian 20-30 năm gần đây. Tiết lộ bí mật của vũ trụ là hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất ở đây vừa khớp với năng sanh, sở sanh đều là vật chất. Quý vị xem sáu căn là vật chất, sáu trần cũng là vật chất. Điều này đã khớp rồi. Nhà khoa học có cách nhìn thế nào? Nhà khoa học từ sau khi phát hiện neutrino đã nói với chúng ta một câu: trong vũ trụ vốn dĩ không có những thứ vật chất này tồn tại. Những thứ vật chất này là gì? Sáu căn là vật chất, sáu trần cũng là vật chất. Trong sáu thức, ngoài ý thức ra, năm thức đầu đều có quan hệ với vật chất. Nhà khoa học nói với chúng ta, thật sự không có những thứ vật chất này tồn tại. Vật chất thì đâu có? Vật chất rốt cuộc là việc như thế nào? Phương pháp khoa học sử dụng hoàn toàn tương đồng với Phật Pháp. Phật dùng phương pháp phân tích, một phần chia thành bảy phần, trong một phần bảy đó lại chia thành bảy phần, lại lấy một phần trong đó chia thành bảy phần, vì đến sau cùng không thể chia nhỏ nữa. hiện tượng vật chất nhỏ nhất gọi là cực di sắc, cũng gọi là lân hư trần, làm hàng xóm với hư không. Nó vừa chia ra thì không còn nữa, tức là nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, chia đến mức không thể chia nữa, gọi là neutrino. Cực di sắc. Tên khoa học hiện nay gọi là neutrino, hoặc là trung di tử đều được. Thể tích của nó rốt cuộc là bao nhiêu? Nó không thể chia nữa thì không còn nữa. Nhà khoa học nói với chúng ta, một neutrino, thể tích của nó là 1/10 tỷ của một electron. Nguyên tử có electron. Electron rất nhỏ. Nguyên tử là do electron, hạt nhân nguyên tử và neutrino hợp thành. Những thứ này mắt thực của chúng ta không thể nhìn thấy. 80 năm trước phát hiện nguyên tử, khoa học tiến bộ rất nhanh. Trong cuộc đời của chúng ta, từ khi khoa học phát hiện mãi cho đến sự phát triển ngày nay, chúng ta đều có thể nhìn thấy. Chúng ta xem báo cáo, nhà khoa học nói với chúng ta 10 tỷ neutrino chính là cực di kim di mà Phật Pháp nói. Thể tích của 10 tỷ neutrino bằng với một electron. Một electron. Cho chúng ta có một khái niệm. Nó thật sự quá nhỏ. Phải dùng kính hiển vi chuyên nghiệp của nhà khoa học mới thấy được. Thông thường không nhìn thấy. Những điều này Phật nhìn thấy rồi. Cho nên những nhà cơ học lượng tử khâm phục Phật đến nằm dốc sát đất. Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3000 năm trước không có khoa học, sao Ngài lại biết và nói ra rõ ràng như vậy, còn tường tận hơn báo cáo khoa học. Quý vị xem đại sư Huệ Năng, người đời nhà Đường, cách chúng ta ngày nay hơn 1000 năm trước, lúc đó cũng không có khoa học. Ngài đã khai ngộ, Ngài nhìn thấy rồi. Sao biết được Ngài đã nhìn thấy? Câu nói sau cùng khi Ngài khai ngộ, hạ kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp, câu này không phải nói rõ rồi sao? Những gì mà khoa học hiện nay phát hiện, một lời của đại sư Huệ Năng đã nói ra hết. Sao Ngài biết được? Ngài không dùng thiết bị khoa học, Ngài dùng công phu thiền định. Ngài chưa từng học, nhưng Ngài đã biết rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật biết, còn biết sớm hơn. 3000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy rồi. Đại sư Huệ Năng cách chúng ta hơn 1300 năm, Ngài nhìn thấy rồi. Người kiến tánh đều đã nhìn thấy, chính là minh tâm kiến tánh, cũng gọi là đại triệt đại ngộ. Người đại triệt đại ngộ nhìn thấy rồi, họ nhìn thấy trong thiền định, không cần thiết bị, không cần phải học tập. Cho nên việc dạy học của Phật Pháp là do giới được định, do định khai trí huệ. Mục tiêu tu học chủ yếu của Phật Pháp là giúp quý vị khai ngộ. Tiểu ngộ là A-la-hán, đại ngộ là Bồ-Tát, đại triệt đại ngộ thì thành Phật, cũng gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ có thể hiện thân, có thể hiện thân Phật để giáo hóa chúng sanh. Nhưng Ngài vẫn chưa chứng được cứu cánh viên mãn. Vì sao vậy? Vì chưa đoạn tập khí vô thủy vô minh. Nhưng chân tướng trong vũ trụ thì bát địa đã có thể nhìn thấy. Trên bát địa còn có cửu địa, có thập địa, có đẳng giác, có diệu giác. Trong 52 cấp bậc, năm cấp bậc cao nhất đều có thể nhìn thấy. Thật tướng các pháp vốn dĩ tịch diệt, nhìn thấy vốn dĩ tịch diệt. Nếu chúng ta hỏi, cũng phải cho chúng ta một khái niệm. Các ngài có cảnh giới gì? Thật ra, chúng tôi thường nói đến trong kinh giáo, chính là sáu căn của các ngài tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Thật sự đã làm được, không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm chính là tướng tịch diệt. Quý vị dùng tâm không khởi tâm, không động niệm này, nhìn thấy tất cả vạn pháp đều là ảo tướng. Ảo tướng này, Phật đã nói rất rõ ràng. Tất cả pháp không sở hữu, rốt ráo không, chẳng đạt được. Lúc này thế nào? Buông xả triệt để rồi. Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Hoa Nghiêm viên giáo sơ trụ trở lên thì chứng được. Công phu chứng được có sâu cạn khác nhau. Cạn thì khá mơ hồ, hình như nhìn thấy gì đó. Tôi nhìn thấy rồi nhưng không rõ lắm. Công phu sâu, tôi nhìn thấy rồi, nhìn thấy rất rõ ràng. Bốn mươi mốt vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Thật Báo Độ, chúng ta dùng khả năng gì để lãnh hội? Chính là dùng điều các ngài nhìn thấy hết thảy thật tướng các pháp, chính là độ rõ ràng khác nhau. Phải hoàn toàn thấy rõ, một mảy may cũng không sai khác. Đó chính là quả vị diệu giác. Quả vị diệu giác thậm chí ngay cả nhất chân pháp giới chính là Thật Báo Trang Nghiêm Độ cũng là giả, cũng không phải thật. Cho nên trong kinh Kim Cang nói phàm sở hữu tướng, không có nói Thật Báo Độ ngoại lệ, không có nói cõi này ngoại lệ. Vậy Thật Báo Độ cũng ở trong đó. Thật Báo Độ là như thế nào? Không có sanh diệt, có ẩn hiện. Có duyên thì hiện tướng, không có duyên thì không hiện tướng. Hiện tướng không thể nói nó sanh, không hiện tướng không thể nói nó không có. Bất luận là hiện tướng hay không hiện tướng, vốn dĩ tịch diệt, đây là thật. Cho nên đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Ai biết được? Ngài Huệ Năng biết. Ngoài Ngài Huệ Năng ra, trong nhiều thế hệ của Trung Hoa, Thật sự các vị đại sư, đại đức, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, còn có cư sĩ tại gia chứng đắc, họ đều có thể nhìn thấy, được nhìn thấy chân tướng sự thật. Trong chân tướng sự thật, quý vị xem, Ngài an trụ trong thật tướng trung đạo. Sự an trụ này chính là Ngài mãi mãi không khởi tâm, không động niệm. Bất luận là cảnh giới ở ngay trước mặt hay cảnh giới không ở trước mặt, Ngài trụ ở trung đạo, Ngài trụ trong thật tướng. Thật tướng không có tướng, thật tướng đều là tướng. Thật tướng không có tướng là thể của thật tướng. Thật tướng đều là tướng, là khởi dụng của thật tướng, chính là ẩn hiện. Thật tướng trung đạo và thật tướng trung đạo có thể sanh ra vạn pháp. Đều không chấp trước, đều không phân biệt, đều không khởi tâm động niệm. Biết được nó tất cánh không, bất khả đắc. Chúng sanh mê trong pháp tướng. Không biết được pháp tánh, mê muội đối với pháp tánh. Cũng mê trong hiện tướng. Bởi vì mê, mê thì tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Khởi tâm động niệm là tạo nghiệp. Phân biệt chấp trước là tạo nghiệp. Nếu như khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều có cả, vậy thì tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Nếu chỉ có khởi tâm động niệm phân biệt, không có chấp trước, họ tạo nghiệp phương tiện hữu di độ. Phương tiện hữu di độ chính là tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Họ tạo nghiệp này. Nhất định phải không khởi tâm, không động niệm, không tạo nghiệp nữa, họ tỉnh lại rồi. Tuy là tỉnh rồi, nhưng tập khí vẫn còn. Tập khí không chướng ngại gì khác, chỉ chướng ngại một việc, là trở về thường tịch quan. Họ đến thật báo độ. Thật báo độ là cõi thọ dụng của họ. Do họ cảm được. Cảm được gì? Cảm được tự tánh hiện tướng, chính là có thể sanh ra vạn pháp. Nếu như đoạn hết tập khí vô minh, không còn nữa, thì không hiện. Không hiện là cảnh giới gì? Thường tịch quan. Vô lượng quan, vô lượng thọ mà trong kinh chúng ta thường nói đến chính là tán thán cảnh giới này. Quan thọ là một, không phải hai. Quan là nói theo trí huệ, không gì không biết, không gì không hiểu. Các ngài thật sự biết. Toàn trí toàn năng mà trong tôn giáo nói đến là ca ngợi Thượng Đế. Thượng Đế là người như thế nào? Trong Phật Pháp nói, Ngài toàn tri toàn năng chính là Pháp Thân Phật. Nếu như Ngài vẫn còn khởi tâm động niệm, thì Ngài không phải là Pháp Thân Phật. Vậy là thân gì? Ứng quá thân. Không phải Pháp Thân. điều gì Phật Pháp cũng có thể giải thích thông suốt, đều có thể nói viên mãn, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Trí huệ chân thật không thể nghĩ bàn. Trí huệ, đức năng, tướng hảo, thần thông này, Phật đã nói rất rõ ràng. Tất cả chúng sanh, ai ai cũng sẵn đủ. Không chỉ chúng sanh hữu tình sẵn đủ, mà hoa, cỏ, cây cối cũng là chúng sanh. Ý nghĩa của chúng sanh là hiện tượng sanh khởi bởi các duyên hòa hợp. Hoa, cỏ, cây cối là các duyên hòa hợp. Núi sông đất đai cũng là các duyên hòa hợp. Hay là chúng sanh do các duyên hòa hợp thì thảy đều đầy đủ. Đầy đủ vô lượng trí huệ, đầy đủ vô lượng đức năng, đầy đủ vô lượng thần thông. Là cùng một việc. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta rất rõ ràng, hoa có thần hoa, cây có thần cây, núi có thần núi, sông có thần sông. Có phải là thật không? Là thật. Nếu như cây không có thần thì con người chúng ta cũng không có linh hồn rồi. Nhưng có mà. Sự và lý không thể tách biệt. Tâm và vật là một thể, không thể tách biệt. Tách biệt là sai rồi. Nhà cơ học lượng tử hiện nay đã làm sáng tỏ vấn đề này rồi. Biết được tinh thần và vật chất là một thể. Vật chất từ đâu có? Là ảo tướng sinh ra trong tần suất dao động cực kỳ cao của tinh thần. Đây chính là vật chất. Ảo tướng này tồn tại thời gian bao lâu? Chúng tôi tính toán ra từ cuộc đối thoại của Di Lặc Bồ Tát. Một giây có 2.240.000 tỷ lần dao động. Mỗi một dao động chính là một hình ảnh. Khoa học, nhà khoa học chế tạo ra TV. Chế tạo ra máy thu âm, TV có thể thu được hình ảnh, hoàn toàn là nguyên lý của sóng dao động. Tần suất của TV cao bao nhiêu? Một giây 100 lần. Một giây có 100 lần hiện tượng dao động. 100 lần. Nghĩ đến Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát nói với chúng ta, trước mắt chúng ta hình như là thế giới chân thật vậy. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, một giây bao nhiêu lần? 2.240 triệu lần. Đơn vị không phải là dạng, đơn vị là triệu. Triệu là bao nhiêu? Nghìn tỷ gọi là triệu. 1.000 tỷ là 1 triệu. Tần suất dao động trong một giây là 2.240.000 tỷ. Chúng ta hoàn toàn không biết đó là giả. Chúng ta đều xem đó là thật.
À,
nhưng toàn là giả. Cho nên người hiểu rõ, người khai ngộ, người sáng tỏ, người nhìn thấy chân tướng sự thật, biết được tất cả các pháp vốn dĩ tịch diệt. Nói nó tịch diệt. Trong kinh Bát Nhã nói vốn dĩ không tịch, thậm chí còn nói rất dứt khoát, tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc, nói thật cặn kẽ. Cho nên quý vị phải buông xả. Quý vị không buông xả là sai rồi. Quý vị không buông xả chính là mê. Quý vị không buông xả thì trí huệ, đức năng, tướng hảo, thần thông của quý vị đều không thể hiện tiền. Phải biết hết thảy bốn điều này của tất cả chúng sanh: trí huệ, đạo lực, tướng hảo, thần thông, cả thảy đều bình đẳng, viên mãn đầy đủ, không có khác biệt gì với chư Phật Như Lai. Quý vị hoàn toàn đầy đủ. Nhà khoa học không đạt được. Nhà khoa học dùng gì? Họ dùng toán học, dùng thiết bị, có thể quan sát được. Vì vậy, tuy là quan sát thấy neutrino, nhưng bản thân không thể thọ dụng. Quý vị xem, Bát Địa Bồ Tát nhìn thấy neutrino, Ngài có thọ dụng. Thọ dụng gì? Trí huệ thần thông, đạo lực của Ngài đều hữu dụng. Tuy nhà khoa học biết, nhưng vẫn là phàm phu. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, vẫn khởi tâm động niệm, vẫn có phân biệt, vẫn có chấp trước, là phàm phu lục đạo chính cống. Chúng ta có thể nói như vậy. Những gì nhà khoa học biết được là tri thức, là nhờ tri thức mà biết được. Bát Địa trở lên, Ngài nhờ trí huệ mà biết được. Tri thức và trí huệ là hai việc khác nhau. Tri thức thì phàm phu có thể học được, trí huệ thì không học được. Trí huệ nhất định phải có công phu định lực, nhất định phải buông xả, khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, trở về chân tâm của quý vị. Chân tâm là tâm gì? Trên đề kinh của chúng ta ghi thanh tịnh bình đẳng giác chính là chân tâm. Tâm thanh tịnh là vừa mới tiếp xúc đến chân tâm, chưa viên mãn. Tâm của A-la-hán, tâm của Bích Chi Phật là thanh tịnh, nâng cao lên là tâm bình đẳng. Bình đẳng chính là Bồ Tát. Nâng cao lên nữa chính là giác. Quý vị xem, phía trước có định, huệ vẫn chưa hoàn toàn sinh khởi. Khi đạt đến giác, thì định đó hoàn toàn khôi phục công năng vốn định của tự tánh. Trí huệ, đức năng, tướng hảo trong tự tánh hoàn toàn hiển bày. Ở chỗ nào? Chính là ở thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là tự tánh vốn định, cứu cánh viên mãn hiện hiện ra. Nếu như tự tánh không có thì chẳng thể hiện ra. Tự tánh hoàn toàn có. Là thật là giả, là tốt là xấu, tự tánh đều có. tùy theo ý niệm của chúng sanh mà biến hóa. Cho nên nó là a la gia thức, cực kỳ không ổn định. Quá nhiều vọng tưởng tạp niệm, vô lượng vô biên. Không khôi phục về tự tánh vốn định. Tự tánh vốn định chính là câu nói thứ tư của Đại sư Huệ Năng. Nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động chính là tự tánh vốn định. Cho nên vì sao phải tu định? Bởi vì định là bản lai diện mạo của quý vị. Tâm động rồi là khác thường. Tâm vốn dĩ không động, vì sao quý vị phải động tâm? Vừa động thì sai rồi, vừa động thì gọi là vô minh, vừa động thì gọi là a lại gia, vừa động là vọng tâm, đây không phải chân tâm. Cho nên chúng sanh trong mười pháp giới, chân vọng hòa hợp, một nửa là chân, một nửa là vọng. Chân có thể hiện, vọng có thể biến. Nếu như không có vọng, năng hiện của chân chính là nhất chân pháp giới, chính là thật báo độ, hoàn toàn tương đồng với thật báo độ của chư Phật Như Lai. Thế giới cực lạc đặc biệt vô cùng thù thắng. Thù thắng ở chỗ nào? Thù thắng ở động cư độ, phương tiện độ. Cũng là tâm hiện, không có thức biến. Không có thức biến, chẳng phải là nhất chân pháp giới rồi sao? Là thật. Phật thuyết pháp phương tiện thiện xảo, tùy thuận tri kiến của chúng sanh chúng ta. Không nói rõ ràng, nói sáng tỏ toàn bộ. Vì sao vậy? Sợ quý vị nghi ngờ. Cho nên nói với quý vị, thế giới cực lạc có bốn độ, ba bậc, chín phẩm. Chúng ta đọc đến duyên lý thì không còn nữa. Duyên lý thì bốn độ, ba bậc, chín phẩm hoàn toàn không còn. Đây là gì? Đây là lý. Đây là vốn dĩ tịch diệt, làm gì có. Nếu quý vị chấp trước cái có, sai rồi, mê rồi. Dần chúng sanh dần cứ thích chấp trước, muốn hỏi cho đến cùng. Phật có phương pháp dạy quý vị đích thân chứng đắc. Nhưng phải tùy thuận lời dạy của Phật Bồ Tát, như vậy mới được. Nảy sinh lòng nghi ngờ đối với lời dạy của Phật Bồ Tát, vậy thì tự sinh chướng ngại. Chướng ngại không phải do bên ngoài. Bên ngoài không có chướng ngại. Người, việc và vật bên ngoài đều không thể chướng ngại quý vị. Khởi tâm động niệm là chướng ngại thứ nhất. Phân biệt là chướng ngại thứ hai. Chấp trước là chướng ngại thứ ba. Thôi rồi. Vậy là sai rồi. Cho nên phía trước nói tâm bồ đề duyên sự. Ở hàng thứ ba, trang 477 hàng thứ ba, trong nguyện tập chú của chúng ta. Thứ nhất, tâm bồ đề duyên sự, chính là tâm bồ đề hạnh nguyện mà Bậc Tông nói. Đây là tu đức. Nói trong quá trình tu hành. Bây giờ chúng ta đọc đến thứ hai, tâm Bồ Đề duyên lý, sa Bồ Đề thắng nghĩa, đây là quả tu nhân chứng quả. Nhân đã tu viên mãn thì quả gì hiện tiền? Chính là quý vị nhìn thấy tất cả các pháp vốn dĩ tịch diệt. Khi nào nhìn thấy được? Tâm vốn không dao động của quý vị hiện tiền thì nhìn thấy rồi, quý vị liền khai ngộ. Năm câu nói khi khai ngộ của Đại sư Huệ Năng nói cùng một điều. Điều này chính là thật tướng các pháp. Điều này chính là câu thứ nhất, tất cả các pháp vốn dĩ tịch diệt. Ngài dùng năm câu để nói. Câu thứ nhất nói vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai nói vốn không sanh diệt. Câu thứ ba nói vốn tự sẵn đủ. Câu thứ tư nói vốn không dao động. Câu cuối cùng là có thể sanh ra vạn pháp. Ngũ tổ vừa nghe thật sự khai ngộ rồi, không cần nói gì nữa, liền truyền y bát cho ngài, kêu ngài mau chóng rời khỏi. Ẩn náu trong nhóm thợ săn đã ẩn náu 15 năm, không phải thời gian ngắn. Gọi là thời tiết nhân duyên. Tuy là ngài đã khai ngộ từ sớm, nhưng chưa đúng lúc, không phải bước ra vào lúc này. 15 năm sau bước ra thì không vấn đề gì, mọi người có lòng tôn kính ngài. Lúc này bước ra thì không ai phục, ai cũng muốn hại ngài. Cho nên phải nhận biết thời tiết nhân duyên. Tự hành quá tha là sự nghiệp của Bồ Tát. Phương pháp quá tha có vô lượng vô biên. Quý vị xem trong thời đại hiện nay, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, ngài giáo hóa chúng sanh như thế nào? Rất tuyệt diệu. Thích Ca Mâu Ni Phật đại triệt đại ngộ rồi giáo hóa như thế nào? Đó là ngài ra đời trong hoàn cảnh nào? Đại sư Huệ Năng ra đời trong hoàn cảnh xã hội nào? Ngài dùng phương pháp gì? Chúng ta thấy rõ ràng hết những điều này thì liền hiểu được bản thân trong thời đại hiện nay cần phải làm thế nào. Không cần hỏi người khác. Trong thế giới này, Lão Hòa Thượng cách chúng ta gần nhất, đó là tấm gương thân thiết tốt nhất của chúng ta. Tự hành quá tha, thật thà, thật làm. Phải hạ mình, phải khiêm tốn, phải nhẫn nhục, phải giống như Lão Tử vậy. Lão Tử có 3 bảo vật. Thứ nhất là từ. Từ chính là tâm từ bi. Thứ hai là kiệm, tiết kiệm. Cho nên Lão Hòa Thượng chịu gian khổ, mặc áo giá. Ở trong ngôi miếu nhỏ, không ai xem trọng. Cả đời bình an vô sự. Hàng ngày tăng trưởng đạo nghiệp là tấm gương tốt của chúng ta. Gặp người khác thì quan sát được căn cơ. mới có thể cho thuốc đúng bệnh. Bất luận là thượng trung hạ căn, gặp được Ngài đều được lợi ích. Những lời Lão Hòa Thượng nói cao minh đến tột cùng. Mục đích quý vị học Phật là muốn thành Phật, dùng phương pháp nào tốt nhất? Một câu Phật hiệu. Then chốt của thành công hay thất bại là do chính mình, không phải do bên ngoài. Do bên ngoài thì khó rồi, không thể thành Phật. Do bên trong thì dễ. Tôi muốn thành Phật thì tôi thành Phật. Không do bên ngoài. Do điều gì? Thành thật. Nghe lời, thật làm. Lão Hòa Thượng dựa vào điều này. Ngài Hải Khánh cũng dựa vào điều này. Hòa Thượng Lão Đức cũng dựa vào điều này. Mẹ của Ngài là cư sĩ tại gia cũng dựa vào điều này. Đều thành công rồi. Giả lại đều là sự thành tựu vượt trội. Đó là gì? Các ngài làm triệt để. Cảm được chư Phật hộ niệm. Cảm được Đức Di Đà gia trì. Chúng ta phải học, phải thực sự học. Cái học thực sự như thế nào? Tôi khuyên mọi người mỗi ngày xem đĩa phim này tối thiểu 3 lần. Một năm không gián đoạn xem 1000 lần thì quý vị hiểu rõ rồi. Quý vị có thể xem 2000 lần, xem 3000 lần, quý vị rất có thể đạt đến cảnh giới của Ngài. Lão Hòa Thượng hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Hội Tập Kinh Toàn Tập Chú là khuyên bảo chúng ta khuyến tu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là hiện thân thuyết pháp, làm chứng chuyển cho chúng ta, làm một bằng chứng sống. Còn thù thắng hơn 2 vị chứ. Nhưng 3 vị này chẳng thể thiếu mất vị nào. Thiếu một vị thì không viên mãn. Cả đời Lão Hòa Thượng Hải Hiền đối với Kinh Vô Lượng Thọ chính là bản hội tập của Hạ Liên Lão, tập chú của Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chúng tôi dùng bản này. Mỗi một lời dạy trong đây Ngài đều thực tiễn hết rồi. Thực tiễn trong cuộc sống của Ngài, thực tiễn trong công việc, thực tiễn trong đối nhân xử việc tiếp vật. Cho nên tôi nói đó là một bộ Kinh Vô Lượng Thọ sống động. Quý vị từ chỗ Ngài thấy được Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Từ sự hành trì của Ngài, quý vị cũng có thể thấy được Vô Lượng Quang Thọ. Cuộc sống Vô Lượng Quang Thọ, công việc Vô Lượng Quang Thọ, đối nhân tiếp vật Vô Lượng Quang Thọ, không thể nghĩ bàn. Chúng ta sinh ra trong thời đại này vô cùng may mắn. Sinh ra trong thời đại của lục tổ không thấy được. sinh ra trong thời đại Càn Long cũng không thấy được. Ngày nay chúng ta thấy được rồi. Sự từ bi của Phật Bồ Tát, ân đức của Phật Bồ Tát giúp cho chúng ta trong hoàn cảnh như thế, thời đại khổ nạn động loạn, chúng ta có thể giảng sanh. Chúng ta có thể từ đây sanh khởi lòng tin kiên định, nguyện tâm kiên cố. Nguyện thứ 18 ở trên. Mười niệm ác giảng sanh, nói với chúng ta, cho dù tạo tác ngũ nghịch thập ác, thậm chí là tội nghiệp nặng nhất đến mức không thể nặng hơn, chính là phá hòa hợp tăng. Mà quý vị có thể tín thọ phụng hành pháp môn niệm Phật cầu sanh này, hết thảy đều được độ. Điều này còn gì bằng? Đây mới là sự từ bi cứu cánh chân thật, phương tiện cứu cánh của A Di Đà Phật. Không gặp được vậy thì hết cách. Gặp được rồi làm rõ ràng, làm sáng tỏ. Có người nào không giảng sanh chứ? Mỗi buổi sáng tôi thức dậy lại Phật, ba lại sau cùng là thay tất cả chúng sanh khắp pháp giới, hư không giới, lại Phật ba lại cầu sanh tịnh độ. Không có phân biệt. Mong muốn tất cả chúng sanh đều có thể giảng sanh tịnh độ, đều có thể mau chóng chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Chúng ta đọc đến chỗ này, phải an trụ trong thật tướng trung đạo. Cách an trụ như thế nào? Tôi có phần không? Có phần. Cách an trụ thế nào? Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không có gì cả. Chỉ là an trụ trong thật tướng trung đạo. Thật tướng trung đạo chính là câu Phật hiệu này. Tôi nói tin tức này cho quý vị biết. Tôi không nói sai. Công đức của Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Công đức của Phật hiệu nói không hết. Không chỉ chúng ta nói không hết, mà chư Phật Như Lai cùng nhau nói cho chúng ta nghe cũng nói không hết. Vì sao nói không hết? Đó là xứng tánh. Không phải xứng tánh thì đều có đầu có cuối, có thể nói hết. Đó chính là tự tánh. Sự tánh lớn mà không có giới hạn bên ngoài, nhỏ mà không có giới hạn bên trong. Quý vị nói thế nào? Do đó, tâm Bồ Đề duyên lý và tâm Bồ Đề duyên sự là hai mặt của một thể, không thể tách biệt. Xem câu bên dưới, mà trọn thành hành nguyện thượng cầu hạ quá, đó là tâm Bồ Đề tối thượng. An trụ trong thật tướng trung đạo không phải là không làm gì cả. Thượng cầu hạ quá làm. Thượng cầu hạ quá chẳng phải là chấp tướng rồi sao? Họ không chấp tướng. Trong tâm họ chỉ có A-di-đà Phật. Thượng cầu là A Di Đà Phật, hạ quá tất cả chúng sanh, trong tâm vẫn là một câu A Di Đà Phật. Trong tâm không có ý niệm nào khác, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Mặc áo ăn cơm, trong tâm là A Di Đà Phật. Công việc, trong tâm là A Di Đà Phật. Đối nhân tiếp vật, trong tâm cũng là A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, trong tâm sạch sẽ, không nhiễm một bụi trần, chỉ có một vị A Di Đà Phật. Hết sức tuyệt diệu, không trở ngại thượng cầu hạ quá. Không trở ngại cuộc sống, không trở ngại công việc, không trở ngại đối nhân tiếp vật, linh hoạt sinh động, tâm bồ đề duyên lý thật sự có thọ dụng. Trong sự thọ dụng được đại tự tại, không thể chấp tướng, chính là tuyệt đối không thể để trong tâm. Để trong tâm, tâm chính là một tạp niệm, chính là một vọng tưởng, phá hoại tâm bồ đề duyên lý rồi. Chúng ta xem đoạn dưới. Đoạn bên dưới nói rõ ràng, sáng tỏ hơn. Đại sư Nguyên Hiệu ở nước Tân La đã nói về tâm vô thượng bồ đề trong sách Tông Yếu. Thứ nhất là tùy sự phát tâm, thứ hai là thuận lý phát tâm, gọi là tùy sự, nghĩa là phiền não vô số, thệ nguyện đoạn sạch. Thiện pháp vô lượng, thệ nguyện tu cả. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ hết. Chúng ta vừa nhìn qua thì biết là cùng một ý nghĩa. Với tứ hoằng thệ nguyện mà bên trên đã nói, đoạn ác tu thiện có cần làm không? Phải làm, phải làm hết sức nghiêm túc. Vì ai vậy? Vì chúng sanh, không phải vì chính mình. Làm hết sức nghiêm túc, trong tâm thanh tịnh. Đây là làm mà không làm, không làm mà làm. Từ lý nói là không làm, từ sự nói là thật làm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Người niệm Phật toàn tâm toàn ý, tựa chắc vào A Di Đà Phật. Vì vậy lão hòa thượng Hải Hiền cũng biểu pháp này cho chúng ta xem. Ngài nói A Di Đà Phật là gốc của lão hòa thượng tôi, như vậy thì tựa chắc rồi. Chúng ta phải học điều này. Cội gốc của chúng ta là gì? Cội gốc chính là A Di Đà Phật. Thế gian này có bao nhiêu người có nơi nương tựa? Nơi nương tựa đó đáng tin cậy không? A Di Đà Phật đáng tin cậy, không giả chút nào. A Di Đà Phật ở đâu? Không nơi nào không có, không lúc nào không có, là pháp thân Như Lai. Chúng ta khởi tâm động niệm, Ngài đều biết. Ngôn ngữ tạo tác của chúng ta, Ngài đều biết. Thường xuyên nhớ nghĩ, tâm cảnh giác của chúng ta sẽ được nâng cao. Nhất định đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Chúng ta xem nguyên văn. Ở đây nói là đối với ba việc này nhất định phải kỳ vọng. Thứ nhất, đầu tiên là chánh nhân đoạn đức của Như Lai. Điều này chính là phiền não vô số thề nguyện đoạn sạch là đoạn đức. Thiện pháp vô lượng thề nguyện tu cả, đây là trí đức. Tiếp theo là chánh nhân trí đức của Như Lai. Thứ ba, chúng sanh vô biên thề nguyện độ hết, đây là chánh nhân ân đức. Có cần tu không? Phải tu, phải tu thật nghiêm túc. Nhưng từ trên lý mà nói, đoạn ác không chấp tướng đoạn ác, hành thiện không chấp tướng hành thiện, độ chúng sanh không chấp tướng độ chúng sanh, vậy là đúng rồi. Đây chính là an trụ trong thật tướng trung đạo. Không phải nói an trụ trong thật tướng trung đạo thì ác cũng mặc kệ, không cần phải đoạn. Thiện cũng mặc kệ, đừng đi tu. Chúng sanh cũng mặc kệ, họ có nghiệp báo của họ. Vậy thì sai rồi, để hoàn toàn xa đọa thành phàm phu. Cho nên đoạn ác tu thiện là phải làm hết sức nghiêm túc, nhưng không chấp tướng. Chấp tướng A Di Đà Phật tốt. Tuyệt đối đừng chấp tướng thế gian, tuyệt đối không vì danh văn lợi dưỡng, càng không thể ham muốn hưởng thụ. Danh cũng là hưởng thụ. Vì sao vậy? Đồng ý niệm này là nhân của luân hồi. Quý vị đoạn ác là lìa nhân của ba đường ác. Tu thiện là nhân muốn được phước báo trời người. Vậy là sai rồi, không tương ưng với tánh đức, tương ưng với lục đạo luân hồi. Tuy là trước tiên sanh vào trời người, hưởng phước báo trời người, nhưng không ra khỏi luân hồi. Không ra khỏi luân hồi thì chắc chắn tạo nghiệp luân hồi. Tạo nghiệp luân hồi thì làm sao có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Chẳng thể không biết những nhân quả này. Quý vị xem ba đức này: đoạn đức, trí đức, ân đức. Tam đức hợp thành quả của vô thượng bồ đề. Ba tâm này hợp lại thành nhân của vô thượng bồ đề. Nhân quả tuy khác biệt, nhưng sự rộng lớn như nhau, đều không thiếu sót điều gì, chẳng có gì không bao gồm. Phải thể hội tỉ mỉ những câu nói này. Tuy là nhân quả không như nhau, đoạn phiền não là nhân của đoạn đức. Tu học thiện pháp là nhân của trí đức. Độ chúng sanh là nhân của ân đức. Ba đức này hợp lại chính là quả báo của vô thượng bồ đề. Ba tâm này hợp lại thành nhân của vô thượng bồ đề. Vô thượng Bồ Đề là viên mãn trở về từ sanh. Rốt ráo trở về từ sanh. Tuy là nhân quả không như nhau, ví dụ tiếp theo rất hay, sự rộng lớn như nhau, đều không thiếu sót điều gì, bình đẳng. Nhân quả là một không phải hai. Câu sau cùng rất hay, chẳng có gì không bao gồm. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều ở trong đó. Như kinh nói, phát tâm rốt ráo thì hai tâm này không sai biệt. Trong hai tâm này thì tâm trước là tâm khó. Bản thân chưa được độ thì độ người khác trước, cho nên tôi lễ bậc sơ phát tâm. Sơ phát tâm Bồ Tát thật sự có tâm từ bi rất sâu. Sơ phát tâm học thế nào? Tôi có bao nhiêu trí huệ, có bao nhiêu công phu định lực, có bao nhiêu giới hạnh, không cần đợi đến lúc viên mãn mà giúp đỡ chúng sanh ngay bây giờ. Giống như lão hòa thượng Hải Hiền vậy. Quý vị xem con đường mà ngài đã đi qua. Trước năm ngài 20 tuổi, có thể nói là chịu hết mọi gian khổ. Mà còn biết được những gian khổ này đều là quả báo. Là quả báo bất thiện của quá khứ và đời này. Đặc biệt hiển bày cho chúng ta thấy chính là câu chuyện ngài trồng bí đao. Trồng một trái bí đao bị em chú bác của ngài lấy trộm rồi. Ngài cũng không biết đó là em của mình trộm. Ngài liền ở đó niệm nhỏ tiếng: ai trộm bí đao của tôi thì khiến cho người đó nổi mụn nhọt bị bệnh. Không ngờ chú này của ngài rất linh. Ba ngày sau, em của ngài thật sự nổi mụn nhọt, bị bệnh không dậy nổi. Thiếm của ngài biết được, thiếm liền vỡ trách ngài: em trai con chỉ lấy của con một trái bí đao, sao tâm của con lại độc ác vậy? Rủa khiến nó nổi mụn nhọt, bị bệnh không dậy nổi. Và lúc đó ngài thoáng chốc kinh hoàng: tôi chỉ nói chơi thôi, đâu phải là thật. Ý niệm thật sự có sức mạnh lớn như vậy, mau chóng sửa lại, khiến cho em mau khỏi, cho em mau khỏi. Niệm hai ngày, em của ngài khỏi bệnh rồi. Đây là gì? Đây là sức mạnh của niệm lực không thể nghĩ bàn. Từ đó về sau, ngài không dám oán hận người khác nữa. Vì sao vậy? Hiểu được oán hận này là tạo nghiệp, là làm người khác chịu khổ. Hình như là vào năm ngài 12 tuổi, ngài đã biết được năng lượng của niệm lực không thể nghĩ bàn. Điều này đối với việc sau đó sư phụ truyền cho ngài pháp môn niệm Phật, ngài hiểu được. Nếu tôi niệm Phật thì tâm tâm tương ứng với Phật, niệm gì thì hiện đó, không thể niệm việc ác. Niệm việc ác thì tăng trưởng điều ác, sẽ có ác báo. Tuy là ngài chưa từng đi học, chưa từng nghe lời dạy của Thánh Hiền, nhưng bản tánh ngài lương thiện, trong cuộc sống thường ngày luôn có sự mở mang. Đây chính là trí huệ. Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Ngài lãnh hội được. Đại đạo lý trong Phật Pháp đã nói, không cần học kinh điển cũng có thể lãnh hội được. Tuy quả báo của tâm này là Bồ Đề, tức là thành Phật, nhưng quả báo đó là ở tịnh độ, tức là giảng sanh. Tịnh tông vô cùng vô cùng chắc chắn. Vì sao vậy? Có giảng sanh. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc thì bình an mà thành tựu. Sở dĩ như vậy, tâm lượng Bồ Đề, Bồ Đề là giác. Chính là tự tánh vốn giác. Rộng lớn không biên giới, dài lâu vô hạn. Dài lâu vô hạn là nói về thời gian. Rộng lớn không biên giới là nói về không gian. Tâm lượng Bồ Đề tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới, không có giới hạn, rộng lớn không biên giới là quang minh. Dài lâu vô hạn là thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên cảm được y báo tịnh độ rộng lớn không biên giới. Thế giới Cực Lạc lớn thế nào? Điều này chúng ta biết rồi. Thế giới Cực Lạc và pháp tánh lớn như nhau. Pháp tánh rộng lớn, không có biên giới. Thời gian không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Tây phương tịnh độ cũng như vậy. Rộng lớn không biên giới. Thời gian không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Cũng có nghĩa là thời gian, không gian ở thế giới Cực Lạc không tồn tại. Thế giới Cực Lạc không có vọng niệm về thời gian, không gian này. Thật sự là vọng niệm. Thời gian, không gian với chúng ta là vọng niệm. Luận Bách Pháp Minh Môn liền nói vào bất tương ưng hành pháp. 24 điều không tương ưng. Phương phần trong đó chính là không gian. Thời phần chính là thời gian. Dùng lời hiện nay nói, chỉ là một khái niệm trừu tượng, không có thật. Gọi là bất tương ưng hành pháp. Nó không tương ưng với tâm pháp, không tương ưng với tâm sở pháp, không tương ưng với thiện pháp, cũng không tương ưng với ác pháp. Cho nên, đó là một khái niệm trừu tượng. Chúng ta có khái niệm này thì thật sự có sự hạn chế của thời gian, hạn chế của không gian. Thế giới Cực Lạc không có. Quý vị muốn quay về quá khứ, quý vị muốn bước đến tương lai, tùy ý quý vị tự do tự tại. Nếu chúng ta ở thế giới Cực Lạc, muốn xem trái đất của 3.000 năm trước, thì thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật ở đó giảng kinh dạy học. Muốn xem chúng sanh về thế giới này vào 3.000 năm sau, hết thảy đều thấy được, đều ở trước mắt. Vì sao vậy? Toàn là ảo tướng, không có gì là chân thật. Đây là nói tâm Bồ Đề cảm được y báo tịnh độ. Thọ mạng chánh báo dài lâu vô lượng, rộng lớn không biên giới là y báo. Dài lâu vô lượng là thọ mạng. Ngoài tâm Bồ Đề không gì có thể tương ưng. Chỉ có tâm Bồ Đề có thể tương ưng. Ngoài tâm Bồ Đề ra đều không thể tương ưng. Cho nên nói tâm này là chánh nhân, là nói rõ xướng tùy sự phát tâm. Tu tịnh độ thì phát tâm Bồ Đề rất quan trọng. Phẩm tam bối giảng sanh phía sau chúng ta sẽ thấy được. Bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối, điều kiện giảng sanh là hai câu nói. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Chẳng thể không phát tâm. Không phát tâm thì chẳng thể giảng sanh. Phát tâm thì phải phát tâm chân thật, không thể phát tâm giả. Vừa muốn giảng sanh thế giới cực lạc, lại còn lưu luyến thế giới này. Như vậy không phải là tâm Bồ Đề. Vẫn còn chút ít lưu luyến thế giới này, thì tâm Bồ Đề sẽ bị hủy hoại. Chẳng thể không biết điều này. Nếu không biết, vẫn còn một chút lưu luyến. Chúng ta niệm Phật niệm cả đời, để sau cùng không thể giảng sanh hoang uổng. Vì sao không thể giảng sanh? Giấc mộng này giả tướng như mộng ảo bọt bọc. Quý vị còn lưu luyến nó, quý vị còn không nỡ rời khỏi nó, thì quý vị sai rồi. Đây chính là sự ô nhiễm nghiêm trọng trong tự tánh của quý vị. Đoạn ác không tạo tội nghiệp. Tu thiện phương tiện giúp người khác, mà không để điều thiện này trong tâm. Làm mà không làm, không làm mà làm việc thiện này, cũng giống như không làm vậy, trong tâm sạch sẽ. Trong tâm chỉ đơn thuần một câu Phật hiệu này là tốt rồi. Đừng nghĩ đến những điều đó, nghĩ thì hoàn toàn sai rồi. Thân thể khỏe mạnh thì niệm Phật, thân thể không khỏe cũng niệm Phật, đừng vọng tưởng. Khỏe mạnh thì tùy duyên giúp chúng sanh khổ nạn. Không khỏe thì cầu giảng sanh tịnh độ. Nếu quý vị vẫn còn phước báo, sẽ hồi phục rất nhanh. Hoặc là được sự gia trì của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật muốn quý vị biểu pháp. Những người giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền rất nhiều. Ngài đang biểu pháp, vết tích cũng không để lộ. Người phàm thông thường nhìn không ra. Đợi Ngài đi rồi, tướng tốt hy hữu, quý vị mới dần dần thể hội được. Khi quý vị nghĩ ra thì Ngài đã đi rồi. Những điều này đều nói tùy sự. Chẳng thể không làm. Đại sư Ngẫu Ích nói rất rõ ràng. Thật tin, thật nguyện. Tôi thật sự tin có thế giới Cực Lạc. Tôi thật sự tin có A-di-đà Phật. Tôi thật sự tin 48 nguyện độ chúng sanh chân thật, không hư dối. Nhất tâm hướng về thế giới Tây Phương. Vậy là đúng. Quý vị nhất định giảng sanh. Việc của thế gian này có cần quan tâm đến không? Có thể quan tâm đến, nhưng đừng để trong tâm. Quan tâm là gì? Lỡ chúng sanh. Có duyên thì phải giúp đỡ. Không có duyên thì đừng phan duyên. Phan duyên là sai rồi. Có duyên thì làm, không có duyên thì thôi. Làm vẫn niệm Phật, không làm cũng niệm Phật. Ý niệm niệm Phật, cầu giảng sanh này không thể gián đoạn. Vậy là đúng rồi. Tâm Bồ Đề lý sự này đều viên mãn. Tiếp theo, sở dĩ nói là thuận lý mà phát tâm. Đây là đoạn thứ hai. Tin hiểu các pháp đều như mộng ảo, chẳng có, chẳng không. Quên hết lời nói, dứt bặt suy nghĩ. Bốn câu nói này, tôi hy vọng các đồng tu hãy ghi nhớ. Quý vị thường ghi nhớ trong tâm để quán tưởng, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn với quý vị. Vì vậy phải tin, phải lý giải được kinh giáo của Như Lai. Điều này rất quan trọng. Kinh giáo của Phật dạy điều gì? Chính là dạy chúng ta tất cả pháp là giả, không phải là thật. Đều như mộng ảo. Trong Kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Quý vị sẽ buông xả. Buông xả rất tự nhiên. Buông xả rất vui vẻ. Không chấp trước nữa. Chúng ta nghĩ về hôm qua. Hôm qua trôi qua rồi, không tìm lại được nữa. Một giờ trước, một phút trước, cậu có thể trở lại sao? Không thể, thật sự là một giấc mộng. Đời người ở thế gian có mộng đẹp, có ác mộng. Mộng đẹp, ác mộng, không phải từ bên ngoài mà có, mà từ nội tâm bản thân sinh ra. Tâm địa lương thiện, không nhiễm một bụi trần. Đây là người tu hành chân chánh. Họ ở trong giấc mộng này là mộng tốt. Mộng đẹp. Vì sao vậy? Thường xuyên niệm Phật Bồ Tát. Thường xuyên nghĩ tịnh độ. Tốt. Phàm phu thông thường thấy ác mộng. Vì sao vậy? Hằng ngày họ nghĩ xã hội động loạn, hằng ngày nghĩ trên trái đất nhiều tai biến như vậy. Lại không có chỗ để tránh. Thân tâm bất an. Đây chính là ác mộng. Thành thật niệm Phật, nhất tâm hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tai nạn có nạn hay không nạn cũng đừng quan tâm đến, không để trong tâm. Thật sự có nạn vui mừng, tôi đến thế giới Cực Lạc đây. Họ không có sợ hãi, không có âu lo, thật sự vui vẻ. Đây đều là thật, không phải giả. Vì vậy, khi Lão Hòa Thượng Hải Hiền khuyên người khác thường xuyên nói câu này, chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật. Thật chính là vĩnh hằng bất biến. Trở về thường tịnh quan là thật, pháp thân Như Lai. Thường tịnh quan là quê hương của chúng ta. Chúng ta từ thường tịnh quan ra, bây giờ phải trở về thường tịnh quan tự tại biết mấy. Trong cuộc sống thường ngày, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, không để trong tâm. Hãy nhớ, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra thì đừng để gì trong tâm cả. Thảy đều buông xả. Một lòng một dạ hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy là đúng rồi. Đối với tất cả pháp nên quán sát như vậy. Chính là thật sự tin tưởng, thật sự hiểu rõ. Tất cả các pháp như ảo, như mộng. Chẳng có, chẳng không. Quý vị không thể nói nó có. Quý vị nói nó có, sát na sanh diệt. Tốc độ sanh diệt quá nhanh, chúng ta đều không cảm nhận được. Nhưng không thể nói không có. Vì sao vậy? Ảo tướng của nó tích lũy lại, chúng ta nhìn thấy ảo tướng. Một giây có 2.240.000 tỷ lần sanh diệt, chúng ta không nhìn thấy. Nếu như một giây chỉ có khoảng 10 lần, 11, 12 lần sanh diệt thì chúng ta thấy được rồi. Như xem điện ảnh, giảm tốc độ của máy chiếu phim lại, nó là 1 giây 24 hình, giảm xuống một nửa, 1 giây 12 hình thì chúng ta nhìn thấy rồi. 1 giây 12 hình nhìn thấy hiện tượng gì? Chúng tôi đã làm thí nghiệm. Nhìn thấy trên màn ảnh đột nhiên chớp một cái, một tia sáng nửa giây. Quý vị nói xem trong tia sáng đó là gì? Không nhìn thấy. Hình như là có núi, có người, có cây cối, nhưng không thấy rõ. Một khái niệm rất mơ hồ. Nếu để quý vị xem một giây thì thấy được. Một giây thật sự thấy rõ ràng có người. Khuôn mặt người như thế nào không biết. Đó là gì? 2 giây mới có thể nhìn thấy khuôn mặt người. ánh đồng, cả vũ trụ là ánh đồng. Mà ánh đồng này sẽ không xuất hiện nữa, nó chỉ xuất hiện một lần, không có lần sau nữa. Không giống như phim ảnh, phim ảnh chúng ta còn có thể xem lần hai, còn xem lần ba, từ từ xem. Ở đây chỉ có một lần, không có lần hai. Vì vậy, không thể nói nó có, cũng không thể nói không có. Ly ngôn tuyệt lự. Không cần thảo luận nó. Không cần thiết phải thảo luận. Thảo luận đều là nói lời thừa. Đừng nghĩ đến nó, lự là tư tưởng. Đừng nghĩ đến nó đã qua rồi. Ngài dạy chúng ta cách nhìn như vậy. Đi theo tín giải này có tâm rộng lớn. Phát tâm khó. Tuy không thấy có phiền não và thiện pháp, nhưng không bác vô. Bác vô chính là hoàn toàn phủ định. Đó là sai lầm. Quý vị không thể phủ định. Trong kinh Lăng Già nói rất hay, khiến cho cách nhìn của chúng ta đối với tất cả vạn việc vạn vật là tự tâm hiện lượng, bất đoạn chi vô. Điều này nói rất hay. Các hiện tượng liên tục không ngừng, nhưng thật sự là không. Nói quá hay rồi. Tất cả hiện tượng này từ đâu có? Là tự tâm của chúng ta hiện ra. Tự tâm hiện lượng. Một hình ảnh nối tiếp một hình ảnh, nó không gián đoạn. Sự thật thì sao? Sự thật là không. Bất đoạn chi vô. Thật tuyệt diệu. Chúng ta phải thường xuyên quán sát như vậy là đúng rồi. Đây gọi là thật tướng các pháp, hoặc gọi là chân tướng của hiện thực. Quý vị nhìn thấy rồi, chân tướng này trọn chẳng đạt được. Nếu quý vị nói đạt được rồi là giả, là một vọng niệm, vọng tưởng của chính quý vị đạt được rồi. Trên sự thật thì quý vị hoàn toàn chẳng đạt được. Gần nhất, bao gồm thân thể của chúng ta. Thân thể này tôi có đạt được không? Không. Sát na, đang sanh diệt. Bất đoạn chi vô. Thân thể là tự tâm hiện lượng, bất đoạn chi vô. Y báo của chúng ta lớn như trái đất này, nhỏ như một thôn xóm của chúng ta, cũng là tự tâm hiện lượng, bất đoạn chi vô. Thường quán sát như vậy thì tâm thanh tịnh rồi, liền có thể buông xả, chịu buông xả. Sau khi học lâu rồi, phiền chán. Trong tâm khởi tâm động niệm, vọng tưởng tạp niệm. Phiền chán đối với thứ này, đó là gì? Tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh vào ngay lúc này. Mỗi người thông thường như chúng ta đều có thể tu. Phương tiện nhất chẳng gì bằng niệm A-di-đà Phật. Trong câu Phật hiệu A-di-đà Phật này, được tâm thanh tịnh, rất tốt. thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên không thể nói nó hoàn toàn là không, đó là ác thủ không, sai rồi. Có mà chẳng có, không mà chẳng không. Đây mới là chân tướng sự thật. Vì vậy phải đoạn, phải tu. Chúng ta không phủ định ngũ giới thập thiền chúng ta thật làm. Tổ tiên Trung Hoa dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, bát đức, chúng ta thật làm. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tuyệt đối không thể làm trái. Chính mình phải tuân thủ tánh đức, dùng những điều này giáo hóa người khác. Giáo hóa có thân giáo, có nguồn giáo. Nói cho họ nghe là nguồn giáo, làm tấm gương cho họ xem là thân giáo, giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh quay đầu là việc tốt nên làm, tương ưng với tâm Bồ Đề. Phải đoạn, phải tu. Cho nên tuy nguyện đoạn tất cả, tu tất cả, nhưng không trái với vô nguyện tam muội. Vô nguyện tam muội chính là tam không tam muội. Không, vô tướng, vô tác, không trái nghịch mà dung hòa. Suy nguyện đồ hết thảy vô lượng chúng sanh, nhưng không tồn tại người độ và chúng sanh được độ, cho nên có thể tùy thuận không vô tướng. Điều này rất quan trọng. Đây là chân thật tu hành, đây là Đại Thừa, đây là Bồ Tát. Làm nhiều việc tốt hơn nữa, làm xong rồi trong tâm sạch sẽ, không nhiễm một bụi trần. Tốt. Bản thân dần dần thấy ngộ rồi. Như trong kinh nói, vô lượng chúng sanh diệt độ như thế, thật sự không có chúng sanh nào được diệt độ. Câu kinh văn này là trong kinh Kim Cang nói, Bồ Tát độ tất cả chúng sanh, độ vô lượng chúng sanh. Đây là sự trong tâm sạch sẽ, không nhiễm một bụi trần. Đây là lý. Lý không trở ngại sự, sự không trở ngại lý. Lý sự viên dung là chân tu. Sợ chấp tướng thì họ có chấp tướng không? Chấp rồi. Họ chấp cái sợ chấp tướng rồi. Chúng ta không hoàn toàn nương tựa A Di Đà Phật thì phải nghe kinh cho rõ ràng, nghe cho thấu suốt. Chúng ta đừng làm sai việc. Nếu như hoàn toàn tựa chắc, không còn nghi hoặc, giống như các ngài Hải Hiền vậy, các ngài không nghe kinh, các ngài không đọc kinh, các ngài không tu pháp gì cả, chỉ niệm một câu Phật hiệu đến cùng, niệm đến công phu thành kiến, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, Tôi ước đoán ngày niệm đến lý nhất tâm bất loạn, đây chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, khoảng 20 năm. Đây là tiềm tu, không phải đốn ngộ. Lục tổ Huệ Năng là đốn ngộ, không phải tiềm tu. Ngài niệm Phật hàng ngày, mỗi ngày đều niệm, niệm 20 năm rồi. Được nhất tâm bất loạn. Cứu cảnh nhất tâm bất loạn. Chứng được quả vị Pháp Thân Bồ Tát là khi nào? Tôi xem đĩa phim đó mấy chục lần rồi. Cảm nhận của tôi chắc hẳn là khoảng 40 tuổi. Rất có khả năng là trước 40 tuổi. Hơn 30 tuổi thì Ngài được lý nhất tâm bất loạn, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong quá trình tu học này, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, Ngài đều thông đạt, Ngài đều biết rõ. Cho nên Ngài cũng tiết lộ một câu: điều gì tôi cũng biết, chỉ là không thể nói. Người khác hỏi Ngài vì sao không thể nói, Ngài liền nói đùa: thiên cơ không thể tiết lộ, tiết lộ thiên cơ sẽ bị xét đánh. Nói đùa thì ứng phó được rồi. Trong lời nói có hàm ý, không phải lúc, không phải lúc mà nói điều này thì nói sai rồi, không nên nói vào lúc này. Quý vị nói vào lúc này cũng nói sai rồi. Phải nắm bắt thời tiết nhân duyên phù hợp mới khởi tác dụng. Cho nên câu nói quan trọng nhất chính là không tồn tại người độ và chúng sanh được độ, không chấp tướng này. Cho nên có thể tùy thuận không vô tướng. Như trong Kinh Kim Cang đã nói, thậm chí nói rộng ra, phát tâm như vậy không thể nghĩ bàn, là nói rõ tướng thuận lý phát tâm. Ở đây giải thích cho chúng ta thế nào là thuận lý. Lý là tất cả pháp đều không phải là thật, bao gồm thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là thật sao? Thế giới cực lạc từ đâu có? Từ một niệm phổ độ chúng sanh của A Di Đà Phật mà có. Tức là Ngài có ý niệm này. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà. Tâm tưởng của A Di Đà Phật muốn độ vô lượng vô biên chúng sanh khổ nạn trong khắp pháp giới hư không giới. Chính là ý niệm này nên thế giới cực lạc hiện tiền. Vì vậy, thế giới cực lạc và tự tánh lớn như nhau, rộng lớn không có giới hạn, thời gian không có trước sau, hoàn toàn tương đồng với tự tánh. Cả tự tánh chính là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc chính là chân như bản tánh. Quá tuyệt diệu. Cho nên thế giới này của chúng ta, hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta là bao bọc trong thế giới cực lạc. Trong chưa mở bao này ra, mở ra chính là thế giới Cực Lạc. Bị thứ gì che đậy lại rồi? Bị vô minh che rồi, bị trần sa che rồi, bị kiến tư phiền não che rồi, che hết ba lớp. Chúng ta buông xả kiến tư phiền não, tháo bỏ lớp thứ nhất, lục đạo luân hồi không còn nữa, tứ thánh pháp giới hiện tiền, thanh văn duyên giác bồ tát hiện tiền, lục đạo luân hồi không còn nữa, không tìm thấy nữa. Lớp thứ hai, chúng ta buông xả trần sa vô minh, vô thỉ vô minh, gốc rễ vô minh. Đây cũng là một giấc mộng. Vừa buông xả thì thật báo trang nghiêm độ xuất hiện. Mười pháp giới không còn nữa. Thật báo độ xuất hiện. Thật báo độ chính là nhất chân pháp giới. Trong cõi này tất cả pháp không sanh không diệt. Tốt. Vô lượng quan thọ, nó có tướng. Tướng đó thì đâu có, tập thí vô thỉ vô minh tạo thành. Nếu như đoạn sạch sẽ tập khí vô thỉ vô minh rồi thì không còn nữa. Thật báo độ không còn nữa. Không còn nữa thì xuất hiện gì? Thường tịch quan. Tự nhiên trở về thường tịch quan. Trong thường tịch quan không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, tức là không có ý niệm, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Quang minh này cùng với pháp thân của tất cả chư Phật Như Lai dung hợp thành một thể. Cho nên trong kinh Đại Thừa nói, thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, chính là ý này. Dung hợp với nhau, chúng ta phải biết trí huệ và công đức của tất cả chư Phật đã tu trong vô lượng kiếp, của tất cả chư Phật dung hợp lại với nhau là tự tánh vốn sẵn đủ, trí huệ chân thật, đức năng chân thật, tướng hảo chân thật. Hướng nội cầu, đừng hướng ngoại cầu. Hướng ngoại thì không cầu được. Cách cầu như thế nào? Phải từ tâm tốt, tâm thiện, lời nói thiện, hành động thiện, cầu từ đây. Thiện, tất cả đều thiện, không có gì chẳng thiện. Nếu như là niệm ác, lời nói ác, hành động ác, vậy thì tất cả đều ác. Ác đến cùng cực chính là địa ngục vô gián. Vì vậy, thiên đường và địa ngục từ đâu có? Từ ý niệm của chúng ta sinh ra. Xem quý vị đồng ý niệm gì, khởi tâm gì, nghiệp nhân quả báo chẳng sai chút nào. Đây là sự thật, không phải giả. Tiếp theo, đây chính là nói phát tâm như vậy không thể nghĩ bàn, là nói rõ tướng thuận lý phát tâm. Đoạn này giải thích thuận lý phát tâm. Tiếp theo, tùy sự phát tâm có thể bị thoái chuyển, tùy sự sẽ thoái chuyển. Vì sao vậy? Lòng người không định. Người có tính bất định cũng có thể phát tâm. Người phát tâm nhiều, người thoái tâm cũng không ít. Cho nên người thật sự thành tựu không nhiều. Phát tâm quy y, phát tâm thọ giới. Thọ cái đại giới rồi, thậm chí là học giới. Cũng có người xả giới hoàn tục. Không đáng tin. Lục đạo phàm phu không đáng tin. Thuận lý phát tâm thì sẽ không thoái chuyển. Vì sao vậy? Họ hiểu rõ chân tướng sự thật. Họ hiểu được thân tâm của chính mình. Cảnh giới bên ngoài rốt cuộc là việc như thế nào? Rõ ràng, sáng tỏ, thông suốt, thấu triệt. Thật sự làm rõ ràng, thật sự làm sáng tỏ rồi, họ buông xả vạn duyên, họ sẽ không thoái chuyển. Thuận lý và thuận sự không duyên giao. Thuận lý là thật sự hiểu rõ rồi. Thông thường chúng ta không có công phu định lực, là từ kinh giáo mà hiểu rõ. Kinh giáo là nghe Phật nói. Chúng ta tin Phật không vọng ngữ. Tín tâm của chúng ta từ đây mà có. Nếu như đắc định rồi, định có thể chứng minh. Lời Phật nói là sự thật, sẽ không thoái tâm. Phàm phu không đắc định, toàn nhờ vào tín tâm kiên định. Tin Phật sẽ không gạt người. Tin lời Phật nói đều là lời chân thật, tuyệt đối đáng tin. Xây dựng tín tâm từ chỗ này, sản sinh sức mạnh. Tin có căn, ngũ căn, ngũ lực. Khi tăng trưởng thêm thì nó sẽ có sức mạnh. Sức mạnh có thể giúp quý vị không thoái chuyển. Người có căn tánh Bồ Tát mới có thể phát khởi. Họ có căn tánh Bồ Tát, tuy là một phàm phu. Chúng ta thường nói là tâm địa Bồ Tát. Tâm địa Bồ Tát có nghĩa là gì? Họ có trí huệ. Họ có lòng nhẫn nại. Họ có tâm từ bi, chính là lòng thương người. Có một tấm lòng thiện, nhất định sẽ không làm việc xấu. Tuy không học ngũ giới tập thiền, nhưng họ thực hành ngũ giới tập thiền rất tốt. Không phải họ cố ý làm, mà bản thân họ là như vậy. Đứa trẻ từ nhỏ đã có tâm thiện, tâm này có thể phát khởi. Phát tâm như vậy, công đức vô biên. Giả sử chư Phật dùng vô số kiếp để diễn nói các công đức ấy, cũng không thể nói hết. Đoạn này hay. Rất hay. Sự phát tâm thuận lý đó chính là tâm bồ đề duyên lý ở phía trước. Bởi vì sách Tông Yếu nói tường tận hơn, nên trích lục ra. Đoạn văn này niệm lão đã ghi chép vào đây. Thời gian hôm nay của chúng ta hết rồi, học tập đến đây thôi. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.